Om Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25. Thì quý vị nghe hạnh Quan Âm Bồ Tát Quan Âm, Ngài có lòng thương tưởng chúng sanh. Bây giờ hỏi quý vị Bồ Tát Quan Âm có thật không? Bây giờ quý vị nghe nói giảng kinh Phổ Môn là hạnh Quan Âm là từ bi hỷ xả, Quan Âm là cái hạnh của Ngài, là pháp hành của Ngài là phản văn văn tự tánh. Thì như vậy nói đến mình niệm Quan Âm, tức là mình niệm từ bi hỷ xả, gọi là niệm Quan Âm. Thì như vậy Bồ Tát Quan Âm Ngài có thật hay không? Quý vị nghĩ Ngài có thật không ạ? Có không?
Có
hả?
Tại vì người ta bảo cái mình nghĩ cái hình dáng của Phật mà người ta em nghĩ là có.
À. Quý vị nghĩ có mà chắc có không? Có đúng không ạ? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, vị nào cũng có cả. Nhưng mà các ngài là những cái hình ảnh, không phải là để cho chúng ta là cầu xin, mà các ngài là những hình ảnh, là biểu tượng cho cái lòng từ bi và trí tuệ. Thì như vậy đó là mình học hạnh Quan Âm là không phải là mình tôn kính Ngài như một vị thần để Ngài cho chúng ta những sự may mắn cũng như cho chúng ta tai qua nạn khỏi, mà Ngài chỉ biểu hiện cái lòng từ bi và chúng ta học theo cái hạnh đó để cho chúng ta thoát khỏi những cái khổ của thế gian. Thì sự thật á, là Bồ Tát Ngài không cho, nhưng mà chúng ta làm được. Chúng ta có thể là tai qua nạn khỏi, có thể chúng ta thoát khỏi mọi cái khổ ách, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải phát huy được cái khả năng của chính mình. Ví dụ như quý vị có sức khỏe, quý vị mới đi làm việc được. Quý vị có sức khỏe, quý vị mới có thể là đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, làm được việc tốt này làm được việc tốt khác. Quý vị cũng phải có sức khỏe. Thì như vậy sức khỏe là từ nơi trong cái cơ thể của quý vị, chứ không phải sức khỏe là ai có thể mang đến cho mình cái sức khỏe đó. Thì như vậy đó, mình có thể làm được tất cả đó là do mình có cái tiềm năng, có cái sức khỏe mình mới làm được. Cũng giống như quý vị thấy cái người có cái tâm lực lớn, tâm rộng lớn, họ làm được những chuyện lớn. Sở dĩ họ làm được chuyện lớn bởi vì tâm lượng họ lớn, đúng không ạ? Có người họ ra lãnh đạo, có người họ kinh doanh, có người họ làm những cái việc mà mình không làm được, bởi vì là họ có cái nghiệp đó, họ có cái khả năng đó, họ có thể lãnh đạo được người khác, thì tâm lượng của họ phải tương ưng, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái khả năng cũng như cái tâm lượng của họ quyết định cái cuộc đời của họ, chứ không có phải là ai mà quyết định cuộc đời của họ, đúng không ạ? Cho nên là nhiều khi đó mình muốn làm cái này làm cái kia, mình cứ cầu xin bên ngoài, thì như vậy đó là nó không đúng. Mà càng lúc chúng ta cảm giác mình yếu đuối đi. Ví dụ như là mình cái gì mỗi lần mình túng thiếu, mình cứ đi mượn cha mượn mẹ mình. Mình nghèo khổ mình cứ đi xin chỗ này đi xin chỗ kia, riết con người mình bạc nhược ra. Chứ còn nếu mà mình túng thiếu á, mình cố gắng mình vượt qua cái khó khăn đó bằng cái khả năng của mình, thì mai mốt những cái khó khăn khác đến với mình cũng dễ dàng vượt qua. Cho nên quý vị thấy đó, người ta nói con hư tại cha mẹ, bởi cha mẹ cưng chiều quá con cái họ không vươn lên được. Còn nếu mà cha mẹ mà không có cưng chiều con cái rồi để con cái tự vươn lên á, thì đứa nào đứa nấy nó cứng cáp, nó khỏe mạnh. Còn mình cưng chiều quá thì tự nhiên nó yếu ra, nó xin cái gì cũng cho, nó nhờ cái gì mình cũng làm hết, rồi như vậy nó ỷ lại cha mẹ. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái tâm lý là chúng ta hay ỷ lại bề trên lắm. Thường thường á, là quý Phật tử là hay nói là bề trên cho mình cái này, bề trên cho mình cái kia, mà tại mãn không biết bề trên là bề nào nữa. Bề trên, ví dụ như bề trên mình ở trên đó là trên trời là hư không. Cái gì khoa học thấy là mình chỉ là cái hành tinh quay vòng vòng thôi à, không biết bề trên là bề nào, còn bề dưới là bề nào nữa. Rồi cái mình cứ nói cái gì bề trên cho mình, hay là Phật cho mình, Bồ Tát cho mình, thì mình có khác gì Thiên Chúa giáo đâu. Cái gì cũng nói là Chúa cho, Chúa ban hết. Thì như vậy đó là nó không phải là cái tinh thần của Đạo Phật. Tinh thần của Đạo Phật là không ai cho mình cả, mà chính mình tạo ra nghiệp nhân, nghiệp quả, cho nên khiến cho mình như thế này, như thế kia, đều do mình tạo ra cả. Cho nên quý vị thấy đó là, thí dụ như quý vị muốn mình là người tốt thì quý vị làm việc tốt, quý vị muốn mình trở thành người xấu thì mình làm việc xấu thôi. Quý vị muốn mình giàu có, quý vị phải làm phước. Quý vị muốn mình không đọa vào ba đường ác thì đừng có tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Thì như vậy đó là do mình tạo ra hết. Thì như vậy đó là từ tâm mà nó tác tạo ra muôn cảnh muôn duyên, thì phải từ tâm này phải giải quyết. Thì Phật và Bồ Tát ngài thì hiện ra đó để cho mình phát khởi được những cái công hạnh, những cái công đức từ nơi tâm mình, để cho mình thoát khỏi những cái khổ và mình trở thành con người tốt và thánh thiện hơn. Thì như vậy là mới đúng. Cho nên á, là mình vẫn kính lễ Bồ Tát, vẫn thắp nhang, vẫn lễ lại Bồ Tát. Mà lễ lại Bồ Tát không phải là chúng ta cầu xin nữa, mà là lễ lại để học cái hạnh ngài. Ngài làm được mà con chưa làm được, con rất hổ thẹn, con nguyện cố gắng làm được những cái công hạnh như là ngài, để rồi con tự giải thoát sanh tử và nhắc nhở người khác cũng như mình thoát khỏi cái cảnh khổ. Thì như vậy quý vị nguyện như vậy là nó đúng. Còn mà mình xin Bồ Tát cho con khỏe, bệnh quá lên xin Bồ Tát cho khỏe, mua ốp nhang cúng nải chuối xin đủ thứ, thì như vậy đó là Bồ Tát chẳng những không cho, mà ngài thấy mình rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, mình là những chúng sanh là si mê, không có đúng chánh pháp. Cho nên vì vậy học bồ hạnh Bồ Tát là phải học cái hạnh từ bi. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Bồ Tát có khả năng rất lớn, chúng sanh phải có một lòng tưởng nhớ. Tưởng nhớ đây là không phải là nhớ nhung theo kiểu của thế gian. Tưởng nhớ nghĩa là lúc nào trong đầu của chúng ta cũng có cái hình ảnh từ bi và hỷ xả ngự trị trong lòng, gọi là tưởng nhớ. Ví dụ như quý vị đó là nhớ con thì hình ảnh con ở trong lòng, nhớ Bồ Tát thì Bồ Tát trong lòng quý vị, thì quý vị tưởng nhớ Bồ Tát là tưởng nhớ một vị Bồ Tát có đầy hạnh từ bi và hỷ xả, để cho chúng ta phát khởi được lòng từ bi hỷ xả. Đây là cái tưởng nhớ, mà tưởng nhớ này đúng chánh pháp. Còn tưởng nhớ thế gian nó không đúng, nhớ để đau khổ, nhớ để sầu bi, nhớ để đau đớn, thì như vậy cái nhớ này là không tốt. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức mọi người đều kính mến. Cho nên những người mà khi mà họ lập gia đình, họ muốn là có con trai đẹp, họ đến cầu xin Bồ Tát để cho sanh ra được con trai. Rồi có người muốn có con gái đẹp, đến cầu xin để cho mình sanh con gái đẹp. Ở đây quý vị có cầu không? Có cầu con trai đẹp, con gái đẹp không? Mà ra con có đẹp không? Thấy cũng vậy à. Từ bạn thấy nhiều người cầu lắm mà sanh con ra cũng vậy à. Cũng không có khá hơn được chút nào hết. Thì như vậy đó, ở chỗ này là Bồ Tát trong kinh Đức Phật nói là nếu người muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quan Âm Bồ Tát thì con trai có phước đức và trí tuệ. Bởi vì ở đây người muốn cầu con trai là tướng trượng phu, là mình muốn mình có trí tuệ, mình muốn mình có đầy đủ cái phước đức thì mình lễ lại tu hạnh Bồ Tát. Bởi vì khi mà mình tu hạnh Bồ Tát, cung kính phát được lòng từ bi hỷ xả, trí tuệ mình sanh, phước đức mình có, thì như vậy sanh ra trí tuệ, sanh ra phước đức là sanh con trai, đúng không ạ? Chứ không phải sanh ra một cục đó là con trai đâu, đúng không? Rồi mình muốn cầu con gái thì mình lễ lại Bồ Tát, sanh con gái có tướng xinh đẹp, tức là đầy đủ cái công hạnh, đúng không ạ? Trước là đã trồng cội lành, mọi người đều kính mến. Có người tu mọi cái công hạnh, nghĩa là lục độ dạng hạnh đó, thì tự nhiên đó là sinh đẹp ra, sinh ra cái tướng rất là đẹp. Ví dụ như mình tu từ bi hỷ xả, quý vị có xấu cách mấy đi nữa, như chung vô diệm đi nữa, tu cái hạnh đó quý vị đẹp ra liền. Ngộ như vậy đó. Từ cái người mà họ từ bi đó là tự nhiên mặt họ phúc hậu. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á, trông chị xấu xấu mà thấy chị phúc hậu ghê. Thì như vậy đó là do cái người đó họ có cái âm đức, họ có cái phước đức, thì họ thấy họ có cái phúc hậu. Mà quý vị thấy người có phúc hậu đó là người đó là dễ thương hay là dễ ghét? Dễ thương, đúng không ạ? Ai cũng thương hết. Cho nên ở đây mới nói là nhiều người kính mến nè, mà được xinh đẹp. Cho nên đó là quý vị tu hạnh Bồ Tát, quý vị muốn cầu con trai, nghĩa là quý vị muốn có trí tuệ, quý vị được có trí tuệ. Quý vị muốn có những đầy đủ những cái công hạnh lành, quý vị cũng có. Đây là tướng trai và tướng gái sanh ra trong lòng của quý vị, chứ không phải là sanh ra. Nhưng mà quý vị thường người ta đọc kinh, người ta không hiểu, rồi cứ đi xin Bồ Tát cho được có con trai đẹp, có trí tuệ, muốn xin Bồ Tát có con gái đẹp để mọi người kính mến, thương mến. Thì như vậy đó là không có đúng theo ý của trong kinh. Cho nên mới nói kinh điển là đâu phải dễ hiểu, đúng không? Mình phải là nghiền ngẫm thấu đáo mình mới thấy được, chứ còn không thì chúng ta là trở thành mê tín. Cho nên nhiều người nói kinh điển Đại Thừa là kinh điển mê tín đó, mà đâu có mê tín đâu. Nói rất đúng chánh pháp, mà rất là có cái năng lực rất là phi thường. Cho nên mới nói kinh này là vua các kinh đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh, bởi vì kinh này nói thẳng cái trọng tâm là phát minh cái tâm địa và phát đầy đủ cái công hạnh, trí tuệ, vân vân. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái chữ cung kính lễ lại tức là lại cũng giống như mình vậy đó, nghĩa là quỳ xuống mình lại cung kính lễ lại. Nhưng mà ngày xưa đó người ta dùng cái từ này đó là biểu tượng cho một cái sự rất là tôn kính, tôn trọng, và người đó là thần tượng của mình. Nhưng mà sao cái người ta dùng theo cái ngôn ngữ, người ta dùng cái ngôn ngữ này, người ta diễn đạt cái hình tướng, cho nên người ta mới quỳ xuống, người ta mới lại, gọi là diễn đạt theo cái ngôn ngữ. Cho nên quý vị thấy có những ca sĩ họ hát, có những người múa phụ họa đó, đúng là múa phụ họa theo cái bài hát tiếng ca, hoặc là họ hát rồi họ múa, họ nhảy cà tưng đó, là họ theo cái điệu nhảy đó là phụ họa. Thì cái ngôn ngữ này đó là được diễn đạt ra theo cái kiểu cung kính thần tượng một cái vị đó. Ví dụ như mình cung kính thần tượng Bồ Tát thì vị Bồ Tát luôn luôn ở trong lòng của mình, và mình muốn là được giống như thần tượng của mình, nghĩa là mình giống như là vị Bồ Tát của mình. Đây là sự cung kính. Nhưng mà sau này người ta diễn đạt ra là phải quỳ bái lễ lại. Thì từ cái chỗ diễn đạt đó nó trở thành cái truyền thống hay là trở thành những cái phong tục. Cho nên vì vậy đó là gặp Bồ Tát mình phải quỳ, mình mới lại để cho mình có phước. Đó là mình mà không quỳ lại là không có phước, ví dụ vân vân. Đó là cái sự biểu đạt. Thì như vậy đó, là người nào mà cung kính vị Bồ Tát này thì phước đức không bao giờ mà mất hết. Nghĩa là mình thí dụ như mình có phước thì mình xài phước triết thì cái phước mình nó cũng hết à. Nhưng mà người nào mà lúc nào cũng giữ được cái hình ảnh Bồ Tát ở trong lòng của chúng ta, nghĩa là người nào mà lúc nào cũng phát được cái lòng từ bi, thương tưởng chúng sanh, lòng hoan hỷ, lòng buông xả, thì như vậy đó là phước đức của chúng ta không bao giờ nó mất hết, mà mỗi ngày qua đều là tăng trưởng. Cho nên chúng ta phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát à. Thì cái chữ thọ trì thì quý vị biết là thọ trì, thọ là nhận, trì là giữ, tức là nhận và mình gìn giữ. Mà nhận là nhận cái gì? Quý vị phải biết nhận cái gì. Đó là cái vấn đề quan trọng. Nhiều khi mình không biết mình nhận cái gì nữa. Mình thọ trì mà thọ trì cái gì? Mình nhận và mình giữ cái gì? Cho nên quý vị, nhận ở đây tức là khi mà mình phát được cái từ bi hỷ xả trong lòng của mình, mình phải gìn giữ. Gìn giữ cái tâm từ bi hỷ xả này, đây gọi là thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó đặc biệt là như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, là mình là mới phát tâm mình tu hành, cho nên mình cũng phải là thọ trì như thế. Xong chư vị Bồ Tát, các ngài không cần thọ trì, bởi vì các ngài đã có đầy đủ rồi. Không cần phải gìn giữ, bởi vì các ngài đã đầy đủ rồi. Cho nên không có mất cũng không có đi đâu cả, bởi vì ngài là từ bi, ngài là hỷ xả, ngài là đã quan hỷ rồi, không cần phải giữ. Ví dụ như bây giờ là chúng ta mới nhóm lên thì mình mới giữ, nhưng mà đã cháy rồi thì chúng ta không cần giữ nữa. Cho nên mới nói đó, nói đến Bồ Tát là nói đến từ bi hỷ xả, bởi vì Bồ Tát và từ bi hỷ xả là một, không hai, đúng không ạ? Còn mình với từ bi hỷ xả là hai, bởi vì mình còn phát, còn đề, còn khởi, còn giữ. Nhưng mà đến lúc nào đó mình là từ bi, mình là hỷ xả, mình là đầy đủ sự quan hỷ rồi, thì như vậy mình mới là một vị Bồ Tát được. Cho nên á, thọ trì là gìn giữ cái công hạnh từ bi hỷ xả vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Nếu mà có người nào mà thọ trì danh hiệu của nhiều vị Bồ Tát, rồi lại là trọn đời cúng dường ăn uống nữa, thuốc men đầy đủ, giường nằm, nghĩa là tứ sự luôn. Đó là người nào mà cung kính nhiều, rất nhiều vị Bồ Tát mà cúng dường đầy đủ như vậy, quý vị nghĩ phước đức nhiều không? Phước đức nhiều, đúng không ạ? Vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, những đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước đức hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm ngàn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Là Phật nói là một người đó là thọ trì rất nhiều chư vị Bồ Tát cúng dường tứ sự luôn, còn một người đó mà chỉ là thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, những đến một thời lễ lại cúng dường mà phước đức bằng nhau. Thì như vậy đó là trong cái pháp hội đó có rất nhiều chư vị Bồ Tát, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đứng đó, Văn Thù Sư Lợi, rồi nhiều vị Bồ Tát hằng hà chúng Bồ Tát ở câu hội ở nơi cái pháp hội Linh Sơn. Mà Đức Phật á, là ngài nói là nếu có người thọ trì nhiều, cúng dường nhiều vị Bồ Tát kia mà không bằng có người mà chỉ niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, chỉ trong thời mình lễ bái cúng dường mà phước đức hai người bằng nhau. Quý vị nghĩ đó là quý vị Bồ Tát kia có buồn không? Có công bằng không? Mình nghĩ nghe cũng nhột, chứ mình tính theo phàm tình của mình nhột, chứ vị Bồ Tát thì không nhột rồi. Nhưng mà có cái điều á, là quý vị thấy đó là có cái gì nó hơi sai sai ở chỗ này. Sai ở cái chỗ là Bồ Tát là như nhau à, giống như Văn Thù, Phổ Hiền hay là Ngài Tú Vương Qua Bồ Tát vân vân. Chứ vị Bồ Tát đó là so với Bồ Tát Quán Thế Âm, người nào cũng đủ cái công hạnh như nhau hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói như vậy là ý gì? Mà các ngài không buồn, bởi vì các ngài đã hiểu được thâm ý của Đức Thế Tôn. Bây giờ quý vị đó có cúng dường lo tứ sự cho hàng vạn hàng ngàn chư hiền thánh tăng, thì như vậy cái đó là chỉ là cái phước đức mà thôi, nghĩa là cái phước đức bên ngoài. Còn bây giờ quý vị đó là niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, cúng dường lễ bái trong một thời, là quý vị tu từ cái hạnh từ bi hỷ xả, nghĩa là công đức nó phát ra từ bên trong. Một cái là cái công đức phát ra từ bên trong, và một cái phước đức từ bên ngoài. Quý vị thấy cái nào nó quý hơn? Bên trong nó quý hơn, đúng không ạ? Cho nên ở đây mới nói đó, là thọ trì danh hiệu Quan Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Tức là cái công đức nó lớn là khi nào mình phát được cái lòng từ bi hỷ xả, là cái công đức nó lớn. Cho nên nhiều khi quý vị thấy đó, là tại sao mà thiền viện là mình không có tổ chức nhiều cái từ thiện chỗ này, từ thiện cái chỗ kia, làm việc xã hội, tổ chức cộng đồng vân vân, là bởi vì tất cả những cái đó đều là cái phước bên ngoài thôi, chứ không phải là cái công đức thực sự. Quý vị chưa có công đức Phật sự thực sự đó, quý vị làm cái chuyện từ thiện nó phiền não dữ lắm, nó khổ dữ lắm. Cho nên á, là làm sao phát được cái công đức từ bên trong, phát được cái từ bi hỷ xả, thì như vậy là cái công đức của mình nó đầy đủ. Mà cái công đức nó đầy đủ là phước đức theo đó nó tăng trưởng. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người tu hành mà họ làm được những cái việc mà mình không có nghĩ được. Giống như là ở bên Việt Nam đó, là thấy tại sao quý vị nhiều cũng thắc mắc, tại sao quý thầy giàu quá. Một người mà có thể mà làm một cái công trình mà cả trăm tỷ, rồi bây giờ nói công trình có ngàn tỷ, mình thấy khá thiệt. Mấy thầy cũng khá, làm sao mà mặc dù là tiền của đàn na thí chủ, nhưng mà người ta không tin, sao người ta cúng, đúng không ạ? Người ta không tin, người ta không cúng đâu. Có nhiều người là tu chứ mà cũng không có, người ta cúng, người ta cũng không cúng, cũng nghèo khổ, cũng đơn độc vậy đó. Nhưng có người họ cúng nhiều. Thì như vậy nói về cái phước đức, nhưng cũng phải mà cái phước đức chẳng chắc là đời trước người ta làm từ thiện nhiều lắm, nhưng mà cũng không thể nào làm từ thiện mà cái phước là nó nhiều như vậy. Mà bởi vì là do họ tu hành có luôn cái công đức ở trong đó. Khi tâm họ rộng lớn chừng nào, lòng từ họ phát ra chừng nào, cái phước đức họ đầy đủ. Giống như ở thiền viện Chánh Giác á, bây giờ làm tứ động tâm tính ra gần cả ngàn tỷ bên đó. Ngàn tỷ nhiều lắm, đúng không ạ? Mà thầy trụ trì ở Trúc Lâm á, thầy Thông Phương á, cũng làm được à. Tỉnh bơ không có chuyện gì khó hết, là mà cũng là cũng ngày cũng đi thuyết pháp, cũng cười cười, cũng tu hành đơn giản vậy đó. Mà cái phước đức nó tự nó tăng trưởng ra, là sở dĩ phước nó tăng trưởng ra là do cái công đức từ bên trong nó phát. Cho nên á, là dù cho mình có làm nhiều cách mấy cũng không bằng tu hành. Tu hành mới là cái quan trọng. Quý vị xây chùa, quý vị đúc tượng, quý vị làm rất nhiều, nhưng mà thiếu sự tu hành là quý vị thấy thua rồi. Tu hành mới là cái chỗ nó quan trọng. Giải thoát sanh tử cũng nhờ nơi cái chỗ tu hành. Cho nên đó là thấy vô thiền viện nhiều khi thấy chỉ tọa thiền, rồi chỉ tụng kinh, rồi ở nơi thanh vắng như vậy, quý vị nghĩ đâu có làm cái gì lợi ích cho chúng sanh đâu. Nhưng thật ra làm lợi ích rất nhiều. Ở nơi một cái chỗ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mà có sức tu hành rồi là cảm được chúng sanh rất là nhiều. Chỉ cần người nào đặt chân đến một cái nơi mà thanh tịnh, lòng họ tự chuyển hóa. Cho nên mới nói gọi là duyên giác đó. Duyên giác tức là do cái duyên và cái từ trường bên ngoài mà chúng ta có thể giác ngộ được. Đây gọi là do gọi là duyên giác. Còn thanh văn là quý vị nghe âm thanh mà quý vị giác ngộ, nghe lời kinh tiếng kệ mà quý vị giác ngộ. Có nhiều người sự giác ngộ của họ là tự cảm nơi bên ngoài mà họ giác ngộ mà thôi. Cho nên như vậy đó là lợi ích thực sự. Mà quý vị thấy đó, một người mà họ có khả năng giác ngộ thì cái người đó mới có thể là thoát ly được sanh tử luân hồi, thì cái người đó có lợi ích thực sự. Bây giờ biểu quý vị đó là vô chùa, quý vị cúng dường, quý vị có phước, mà quý vị có phước đời sau quý vị hưởng cái phước đó thôi. Mà quý vị nghĩ hưởng phước quý vị vui không? Chắc vui lắm phải không? Được có phước là vui mà. Nhưng mà tại bạn thấy ở thế gian này có nhiều người họ giàu lắm mà họ không vui, giàu mà họ rất là đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị cái ngũ dục thế gian làm cho họ đau khổ. Giàu có chừng nào, danh vọng chừng nào, ngũ dục nó lại nhiều chừng đó. Nghèo thì đâu có tiền đâu mà xài phung phí, đâu có tiền đâu mà hưởng thụ, đúng không ạ? Giàu hưởng thụ, mà hưởng thụ là gì ạ? Hưởng cái ngũ dục của thế gian. Mà quý vị ở thế gian này, quý vị hưởng chừng nào là quý vị khổ nhiều chừng đó. Nó ngộ như vậy. Ăn nhiều là quý vị dễ sanh bệnh nè, đúng không ạ? Ăn ít ít vậy mà nó khỏe, mình tiết chế cái gì là nó khỏe cái đó. Cho nên á, là quý vị mới thấy đó, là cái công đức là cái rất là cái quan trọng. Quý vị có công đức rồi đó, là quý vị ở trên thế gian này, quý vị giàu có, quý vị cũng không bị cái giàu có nó lôi kéo mình, quý vị sẽ không khổ. Và ở trong cái cuộc đời này, quý vị có thăng có trầm, quý vị cũng không khổ nữa. Ngày xưa quý vị giàu, bây giờ quý vị nghèo. Ngày xưa quý vị có danh vọng, bây giờ quý vị không có danh vọng, quý vị cũng không sao. Bởi vì đã có cái công đức, quý vị đã có một cái gọi là có cái nội lực nó lớn rồi, không còn bị cái môi trường bên ngoài nó lôi kéo nữa. Chứ còn bây giờ tại vì cái cuộc đời của mình á, là có lúc á, là quý vị làm phước, rồi có lúc á, là cái phước của mình á, là nó đâu phải nó còn hoài đâu. Cho nên á, là trong đời này nhiều khi quý vị đang giàu cái tự nhiên nó xuống nghèo, thì những quý vị có khổ không ạ? Rất là khổ. Mà từ nghèo lên giàu á, là quý vị đỡ khổ hơn mà từ giàu nó xuống nghèo. Ngày xưa từ ăn củ khoai mà lên cái chén cơm thì như vậy nó không có khổ, mà từ chén cơm mà xuống củ khoai là quý vị đi tự tử à. Nó ngộ như vậy. Đó là những cái mà quý vị mới thấy là ở nơi thế gian này chỉ là tạm bợ thôi, mà cái phước đức của thế gian cũng chỉ là cái tạm bợ, mà có cái công đức tu hành giác ngộ giải thoát mới là cái công đức nó thù thắng, mới là cái chỗ thiết thực nhất cho tất cả chúng ta. Cái đó không bao giờ mất quý vị, cái đó nó còn hoài. Cả đời quý vị xây dựng cái cuộc sống là quý vị xây dựng ở trên cái quyển mộng thôi. Giống như trong kinh Bách Dụ đó, là có cái vụ mà anh chàng không có được thông minh, thì rất là giàu có, đi xuống thành phố thấy cái nhà ba tầng đẹp quá, cho nên đó là mới kêu kiến trúc sư á, là vẽ cho anh ta một cái căn nhà ba tầng. Nhưng mà anh ta muốn là những tầng trên thôi, khỏi tầng dưới, từ tầng dưới không đẹp à, anh ta muốn như vậy. Tất cả những cái kiến trúc sư thời bây giờ á, là không ai mà vẽ được cho anh chàng này một căn nhà mà không có tầng dưới mà chỉ có tầng trên. Mọi người đều nói anh này là chàng ngốc, mà anh ta cứ quyết tâm làm như vậy cho được, mà càng làm lại không được. Cuối cùng anh ta tự làm đến đâu sập đến đó. Đó là cái anh chàng ngốc mà đi xuống thành thị, thấy nhà ba tầng đẹp mà muốn làm tầng trên, mà lại không muốn làm tầng dưới. Trong kinh Bách Dụ nói như thế thôi, Đức Phật giảng như thế thôi, đại khái như thế, và chúng hội bây giờ mọi người đều hiểu hết. Thì chúng ta cũng như vậy. Ở thế gian này chúng ta chỉ xây dựng được tầng trên, mà chúng ta không xây dựng được tầng dưới, đúng không ạ? Chúng ta tạo sự nghiệp công danh chỉ ở trên cái ảo mộng mà thôi. Quý vị thấy ảo mộng không ạ? Chỉ là một cái hư ảo của cái cuộc sống, cuộc đời. Mấy mươi năm qua thoáng cái mình già đi rồi mình chết rồi, rồi của cải vật chất đó rồi cũng tan biến hết. Một đất nước hưng thịnh tự nhiên cũng tan tành, cũng không có gì hết. Xã hội yên bình thay đổi một cái là chiến tranh, rồi chỗ sập đất, chỗ núi lửa, chỗ giông tố, chỗ này chết 1.000 người, chỗ kia chết 2.000 người, chỗ kia chết vài trăm người, khủng bố chỗ này chỗ kia. Nó xảy ra, tạo dựng với cái xảy ra nhan nhản trước mắt à. Cho nên không có cái gì mà nó thiệt hết trơn á, mà chúng ta cứ tạo dựng giống như con giả tràng xe cát vậy thôi. Nó xe cát lên, chiều sóng vỗ rồi tan, mà miệt mài lắm, kiên nhẫn lắm và cứ xe cát lại. Chúng ta cũng vậy, cứ đời này xe một số, đời sau xe một số, mà nó cứ tan, nó tan, nó biến, nó tan, nó biến, mà mình không mệt mỏi đâu. Mình cũng là anh hùng đó, nhưng mà anh hùng rơm, tức là mình không làm được cái gì cả. Cho nên mới nói là chỉ có đạo mới mang đến cái sự giải thoát thực sự. Khi mà chúng ta thấm nhuần được đạo lý tu hành nó đúng rồi thì mỗi cái là mỗi chắc. Giống như là quý vị xây dựng một cái căn nhà mà quý vị làm một cái móng nó rất là chắc, là chắc đến độ mà mình á là không có gió, không có bão, động đất cũng không sụp á. Giống như kiến trúc của Mỹ đó, họ làm một cái móng mà mình nghĩ nó quá dư, nhưng mà họ phòng những cái chuyện đó. Giống như khi mà làm cái đất xung quanh rồi, họ bắt phải bắt thêm một cái cây sắt nữa để chống bão tố. Thì mấy anh thợ của mình á là tới nói là thầy tháo ra đi để nó xấu lắm. Nhưng mà họ tính là họ tính cái chuyện mà tornado, họ tính cái chuyện mà gió cấp 8, cấp 9, họ tính cái chuyện mà động đất mà nó cũng không sập nữa. Cho nên rồi đó là mình ngu gì tháo, đúng không ạ? Để đó luôn, lấy dán gỗ ốp vô nó đẹp luôn. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy là họ tính được cái đó mà chúng ta ít khi tính được. Con người của mình á, mình chỉ thấy được cái trước mắt mà khó mà chúng ta thấy được cái xa hơn. Người tu hành giác ngộ, mình phải thấy cái nào nó chắc chắn thì mình làm, cái nào nó không chắc thì mình đừng có làm. Cho nên á, là mình phải tạo cái công đức cho mình, tạo cho mình có cái nền tảng. Cái nền tảng của mình là phải có cái lượng từ bi, nghĩa là mình phải thương được tất cả mọi người, dù rằng người đó họ không thương mình vẫn thương tưởng đến họ. Mình phải có cái lòng hỷ xả, nghĩa là ai có làm gì cho mình đau đớn cách mấy, mình cũng tha thứ cho họ được. Bởi vì tha thứ cho họ nghĩa là tha thứ cho chính mình, đúng không ạ? Mình thương tất cả chúng sanh là quý vị thực sự quý vị mới thương mình. Bởi vì quý vị thương chúng sanh là chúng sanh sẽ thương lại quý vị. Đây là mình không tính toán theo cái kiểu làm ăn, nhưng mà nó thực tế là như vậy. Quý vị buông xả được cho người khác là tự nhiên là quý vị là không có bị trói buộc à. Quý vị hoan hỷ là ai vui? Mình vui chứ ai vui, đúng không ạ? Mình hoan hỷ người khác có vui đâu, nhưng mà mình vui thì tự nhiên chúng sanh vui. Nó ngộ như vậy. Bởi vì đạo của chúng ta chỉ có một vị mà chỉ một thể, chỉ là một thôi. Mình hoan hỷ tự nhiên người khác hoan hỷ, mình từ bi khiến người khác từ bi, mình hỷ xả khiến người khác được hỷ xả. Chúng sanh và mình chỉ là một không hai. Cho nên mới nói là nhất nhân thành đạo củ quyền thăng. Quý vị nghĩ sao thăng? Quý vị nghĩ sao mà quý vị tu hành cha mẹ ông bà tổ tiên mình thăng? Quý vị thấy không? Thăng nổi không? Ai ăn lấy no chứ. Bây giờ quý vị đi xuất gia, quý vị tu hành rồi, cha mẹ mình có tu không? Có thăng được không? Cũng chưa chắc gì thăng, đúng không ạ? Bởi vì mình không biết được củ quyền của củ quyền thức tổ mình là ai. Quý vị biết củ quyền thức tổ mình là ai không ạ? Ông bà, ông tổ, ông sơ, ông sớ gì ở trên mình đâu biết đâu, đúng không ạ? Nhưng mà củ quyền thức tổ là ai à? Cha mình là ai? Ai sanh ra cha mình là ông nội, ai sanh ra ông nội là ông cố, đúng không ạ? Bây giờ ai sanh ra quý vị? Cha mình, mẹ mình. Cha mình là ai? Cha mình là vô minh. Mẹ mình là ai? Mẹ mình là ái dục. Quý vị nghe như vậy, nói như vậy là có vẻ như là không có cao thượng lắm. Thật ra cha mẹ bên ngoài chỉ là do động tinh cha của quyết mẹ mà thành ra mình thôi. Chứ thật ra họ cũng không biết mình là ai. Đây là cái sự ngẫu nhiên của cái con người mà tác hợp thành ra một cái con người khác, chứ họ cũng không biết mặt mũi mình là ai nữa, đúng không ạ? Nhưng mà người cha vô minh mình biết mặt mình. Mình tạo cái nghiệp gì hiện ra cái con người đó. Mình mẹ mình biết được mình tạo cái nghiệp như thế nào cho nên sanh ra mình. Cho nên vì vô minh, vì ái dục cho nên mới tạo thành cái nghiệp, mà cái nghiệp sanh ra chúng ta. Hình thù mình như thế nào, mình cuộc sống như thế nào, cái nghiệp của mình nó sanh ra. Chứ thật ra cha mẹ mình đâu có biết mình sanh ra mặt làm sao, sanh ra mình có thông minh hay không. Mà mẹ mình cũng không biết mặt mũi mình sao cả. Chỉ là một sự ngẫu nhiên tác hợp của thế nhân thôi. Còn nghiệp tác tạo đúng y chang, tạo nghiệp gì sanh ra con người như vậy. Cho nên mình tạo nghiệp tốt, nghiệp lành, nghiệp thiện là mình là đời sau mình tốt thiện lành đều do nghiệp tác tạo ra, mà nghiệp này nó đúc kết từ hai chữ vô minh giả dục. Thì như vậy cái người cha người mẹ này mới sanh ra mình. Rồi ai sanh ra vô minh, ai sanh ra ái dục đều do bất giác cả, đúng không ạ? Thì như vậy tổ tiên của mình là cái cội nguồn phiền não ở trong những chúng sanh cuồn cuộn ở trong đó, là tổ tiên củ quyền thức tổ của mình. Bây giờ mình giác ngộ rồi, những cái tâm hành đó còn không ạ? Không còn. Thì như vậy mình thăng thì ông bà tổ tiên mình thăng hết, đúng không ạ? Mình giác ngộ rồi là toàn tâm toàn lực toàn ý của mình là đều giác ngộ hết. Đây là đúng chánh pháp hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nói như vậy đó là không có nghĩa là bên ngoài hỏng thăng, cũng chuyển hóa, nhưng mà cũng chuyển hóa từ từ, nhưng mà không có nghĩa là chuyển hóa toàn bộ, đúng không ạ? Khi nào độ hết tất cả chúng sanh thì như vậy củ quyền thức tổ mình nó mới thăng. Nhưng mà cái mà có thể thăng thực sự, Đức Phật nói là thăng thiệt, là thăng tất cả cõi lòng của chúng ta đều giác ngộ. Một người giác ngộ củ quyền thức tổ của mình đều thăng hết, nghĩa là đều giác ngộ hết. Cho nên là chư vị Bồ Tát hay phát cái nguyện, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con cũng không thành Phật, củ quyền không thành Phật. Bởi vì thành Phật đâu có được, đúng không? Bởi vì còn một chúng sanh chưa giác ngộ, nghĩa là trong lòng của mình còn một cái niệm sanh tử thì làm sao mình thành Phật được. Thì nghĩa là các ngài nguyện là giác ngộ toàn hết, toàn tâm toàn ý, tất cả những phiền não trừng lao đều giác ngộ hết thì các ngài mới thành Phật. Cho nên mình nói đó là Đức Văn Thù Sư Lợi là thấp hơn Đức Thích Ca một bậc, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy mình thờ, mình thấy là Văn Thù Phổ Hiền là phải thờ thấp hơn rồi, đâu có thờ đúc tượng, mình phải đúc nhỏ hơn chứ đúc to hơn mình thấy kỳ, đúng không ạ? Bởi vì mình cho là Văn Thù Phổ Hiền là thấp hơn Thích Ca một bậc. Nhưng mà trong kinh nói Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật, đã là thầy sư phụ mà đâu có thấp hơn. Nhưng mà bởi vì là cái hạnh nguyện là Đức Phật Thích Ca, hai vị Bồ Tát đó là hai vị Bồ Tát biểu tượng. Biểu tượng một bên là trí tuệ, một bên là cái công hạnh, một bên là căn bản, một bên là cái phương tiện độ sanh. Thì như vậy đó là Thích Ca chính giữa biểu tượng cho Phật tâm, một bên là căn bản là cội nguồn, một bên là công hạnh là lục độ vạn hạnh để mà phổ độ chúng sanh. Đây là cái biểu tượng trong cõi lòng của mình, chứ Phật Bồ Tát như nhau. Các ngài chỉ là thị hiện công hạnh được như vậy thôi, chứ các vị đã thành Phật lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ chỉ là độ chúng sanh thôi, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Thì như vậy thọ trì như thế mới có cái phước đức, chứ không phải là thọ trì cái kiểu của mình cứ niệm Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát là thọ trì được. Mà thọ trì danh hiệu Quang Âm Bồ Tát tức là thể hiện được lòng từ bi hỷ xả, thần tượng người nào thì phải thể hiện cái công đức, cái công hạnh giống như vậy. Thì như vậy mới gọi là thọ trì. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quang Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó như thế nào. Bây giờ hỏi cái công hạnh của Bồ Tát như thế nào. Thì bây giờ là khi mà mình thể hiện được cái lòng từ bi hỷ xả trong lòng của mình rồi, bây giờ mình mới thể hiện cái công hạnh độ sanh giống như Bồ Tát đây. Phật bảo vô tận ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, thời Quan Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Tức là người nào mà đáng dùng thân Phật để độ thoát thì Bồ Tát thì hiện thân Phật để độ thoát. Đây là cái năng lực của Bồ Tát. Nhưng mà nói năng lực của Bồ Tát thì phải nói đến năng lực của mình. Nghĩa là khi mình phát khởi được lòng từ bi hỷ xả của mình đầy đủ rồi, thì khi gặp một chúng sanh nào đáng dùng thân Phật để độ thoát thì mình liền hiện thân Phật để nói pháp. Quý vị hiện thân Phật được không? Phật là Phật gì ạ? À? Là Phật tâm, đúng không ạ? Có nhiều Phật tử đó là họ đến đó là họ muốn là hỏi mình: thế nào là Phật tâm, thế nào là ý của Tây Lai, thế nào là tâm ý của chư Phật, thì đây là họ muốn cầu thành, thành Phật. Thì quý vị phải thể hiện Phật tâm mà để nói pháp cho họ nghe. Cho nên có người hỏi Ngài Triệu Châu, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Ngài nói cây bách trước sân, đúng không ạ? Thì như vậy Ngài Triệu Châu, Ngài thể hiện tâm Phật để mà nói cho người muốn cầu thành Phật, đúng không ạ? Bởi vì ý Tây Lai, tức là ý của Bồ Đề Đạt Ma truyền tâm ý Phật sang Đông Độ, người hỏi như thế thì Ngài Triệu Châu dùng tâm Phật. Ngài nói cây bách trước sân, bởi vì trước sân của cái chùa Ngài Triệu Châu đang ở có cây bách thiệt, đúng không ạ? Cho nên thí dụ như có ai hỏi mình thế nào là ý tổ sư Tây Sang, mình nói cây bách trước sân là mình nói hỏng trúng rồi. Bởi vì trước sân mình không có cây bách mà chỉ có cây ốt thôi, đúng không ạ? Mình phải nói là cây ốt trước sân, đúng không ạ? Bởi vì đó là cái gì, cái tâm Phật là cái hiện hữu trước mắt của chúng ta, mọi vật xung quanh của chúng ta là nó hiện tâm Phật, chứ mình không thể nào bắt chước được. Cho nên có nhiều người bắt chước á là bị trở ngại đó. Giống như là thiền sư mà Câu Chi là đương thời đó, là Ngài còn sa di đó, là thấy thầy mình khai thị, ai hỏi Phật pháp gì á thì Ngài cũng đưa ngón tay lên. Thì bữa đó thầy đi Phật sự rồi, ổng là thị giả, thì đến mà gọi tăng hành khước đến thì cũng hỏi Phật pháp, Ngài thay sư phụ, ta hỏi cái gì á thì Ngài cũng đưa ngón tay lên, nó trời thuyết pháp dễ quá, có gì đâu khó, đúng không? Hỏi cái gì cũng đưa ngón tay lên, rồi ổng bắt chước, ông nói dễ quá sư phụ, làm được con làm được luôn. Cái khi mà đi về đó thì ông mới kể lại, nói thưa thầy, bữa nay có thằng khách tăng đến là hỏi Phật pháp thì con cũng bắt chước như thầy, đưa ngón tay lên thì người đó họ cũng lễ bái, họ cũng đi rồi, cho nên là con cũng làm được. Thì ông thầy ổng mới cũng hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đệ tử của mình cũng khá nhưng mà không biết là đạo thiệt có tới hay chưa, cho nên đâu con làm lại thầy coi. Nói thôi thầy hỏi đi. Ông thầy vừa hỏi, Ngài đưa ngón tay lên, thẳng Ngài đi về sẵn có con dao trong túi sao không biết, là lấy dao ra quơ một cái rớt ngón tay xuống. Lúc này là vị thị giả này mới ngộ, ngộ rồi mới lấy pháp hiệu là thiền sư Câu Chi đó, là một cái ngón tay đó, là ngộ từ nơi cái ngón tay, chặt đứt ngón tay rồi mới ngộ, mới thấy được á là đạo lý là phải từ nơi mình chứ không phải đạo lý từ nơi thầy. Mà từ nơi mình là cái hiện hữu thực sự, chứ không có phải là cái chỗ mà học được. Bởi vì ông thị giả này chỉ còn dính ngón tay à, chặt đứt ngón tay là đứt luôn, đúng không ạ? Từ dính ngón tay ông thầy nghĩ là đạo lý chỗ ngón tay, mà ngón tay chỗ ông thầy, đứt ngón tay rồi cái tự nhiên ông thấy bưng quơ, ông còn cái chỗ nào bám, còn chỗ nào díu, tự nhiên ngộ đạo. Từ đó về sau mới hiểu được một ngón tay của thầy mình là biểu tượng cho một cái sức mạnh phi thường, mà sức mạnh phi thường đó từ nơi ông thầy chứ không phải từ nơi mình. Cho nên mới nói là nếu người mà dùng tâm Phật đến thì mình cũng phải dùng tâm Phật để mà độ thoát. Đó là cái năng lực sẵn có từ nơi tu, cái công hạnh là từ bi hỷ xả mà phát ra. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Tức là người muốn đến đây mà hỏi về cái nhân duyên mà của sanh tử luân hồi thì mình phải dùng cái nhân duyên để mà thuyết pháp cho họ. Đây là cái phương tiện, cái khả năng, tỳ căn, tỳ cơ để mà giúp cho họ giác ngộ. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Nghĩa là người mà muốn dùng cái pháp tiểu thừa để được giác ngộ thì phải dùng cái pháp tiểu thừa. Cho nên mới nói là tỳ căn tỳ cơ của tất cả chúng sanh, mình không nên bắt người ta là phải theo mình được, mà mình quan trọng là mình phải hiểu được cái khả năng của họ tu như thế nào. Cho nên có nhiều Phật tử họ đến chùa họ chỉ thích làm phước, họ không thích gì hơn, tức là họ chỉ cầu quả báo nhân thiên. Thì như vậy thì tạo phương tiện họ làm phước, đúng không ạ? Người đến chùa họ thích mà tọa thiền tụng kinh tu hành cho nó giảm bớt cái căng thẳng bên ngoài thì cũng tạo cái phương tiện cho họ như vậy. Cho nên có nhiều người họ đến đây họ ngồi họ chỉ giảm stress thôi à, chứ họ không biết tu là gì mà họ thích như vậy, biểu họ tu họ không tu, thì kiểu đó chỉ như vậy thôi, từ từ khuyến khích họ lên, nhưng mình không có bắt buộc là nói tu đó là đúng hay là sai, mà cái khả năng hay là cái căn cơ của họ như thế, đó là tùy theo cái căn cơ mà mình thuyết pháp mình độ sanh. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Tức là người mà muốn cầu cái phước đức được lên trời, cõi trời rồi đó, thì mình cũng phải cái phương tiện dạy họ pháp thập thiện vân vân. Người đáng dùng thân đại tự tại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Tức là thị hiện, gọi là đồng dạng tâm cảm để mà nói pháp cho họ nghe. Ví dụ như một người mà họ có cái phong cách của họ là tỳ sa môn, hay là có phong cách của họ là vị vua chúa, thì mình cũng phải dùng cái phong cách mà của vua chúa, hay mà những cái phong cách của tỳ sa môn để mà thuyết pháp cho họ, thì họ tự nhiên họ dễ thông cảm hơn. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng dạ xoa càng thác bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân, liền hiện thân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát, liền hiện thân kim cang thần mà vì đó nói pháp. Tức là đầy đủ hết tất cả những chúng sanh, tất cả mọi người đến đều dùng cái phương tiện tương ứng từ tâm cảm của họ mà mình thuyết pháp, mình độ sanh. Đó là tùy theo cái duyên, tùy theo mọi người, tùy theo căn cơ mà hiện cái thân nó đồng dạng. Hiện được cái thân đồng dạng như thế thì mình dễ thuyết pháp. Cho nên có nhiều người vô chùa đó là kêu thầy bằng bạn, thì mình cũng phải thể hiện bạn với họ, đúng không ạ? Nhiều khi có người nói kêu thầy bằng anh, có nhiều người kêu thầy bằng anh, xưng em ngọt xớt à. Thì mình cũng hiện cái thân anh em để mà nói chuyện với họ, không có đúng sai gì hết. Bởi vì họ thích như vậy thì mình cũng thích như vậy. Chứ nhiều khi á, nhiều khi họ gặp mình á, họ mình là thầy mà họ không kêu mình bằng thầy, họ kêu mình bằng chú, thì như mình thấy mình buồn rồi. Với mình buồn mình thuyết pháp cho họ được không ạ? Không, thì mình phải đóng cái vai chú để mình nói chuyện với họ. Cho nên là mình phải đóng vai tùy theo cái môi trường, tùy theo cái hoàn cảnh. Cho nên á là một ngày mình có thể hiện rất nhiều thân. Cho nên á nhiều khi á là quý vị có hiện thân phụ nữ được không ạ? Được, đúng không ạ? Phụ nữ thì thích làm sao? Phụ nữ thì vô bếp nấu ăn, giặt quần, giặt áo. Mấy thầy cũng vô bếp nấu ăn, giặt quần, giặt áo. Lúc đó thể hiện thân gì? Thân phụ nữ rồi, đúng không ạ? Rồi có lúc á là mình phải gọi tòa thuyết pháp. Lúc thì đi lao động, cho nên có nhiều Phật tử á, đi lên nói thầy giống như là cái người làm công chắc sình quá, đúng không ạ? Cũng mặc áo lái máy cài, cũng đi rồi cũng câu đá, cũng đủ thứ hết trơn. Thì như vậy đó, đó là mình hiện thân của cái người công nhân, của người làm việc. Rồi có lúc thì thuyết pháp, có lúc á thì mình tụng kinh, hướng dẫn lễ, rồi chứng đàn vân vân. Thì như vậy là đều là phải là hiện thân của mình. Mình đóng một cái vai cho nó trọn vẹn. Cho nên đó là cái công hạnh Quan Âm Bồ Tát. Cho nên ở thế gian cũng vậy, quý vị cũng phải đóng cái vai trò của mình. Quý vị đóng vai trò làm chồng, quý vị đóng vai trò làm vợ, làm con, làm cháu. Quý vị đều là mỗi người một cái vai diễn của cái cuộc đời này, đúng không ạ? Diễn xong thôi à, mình đừng có nhập vai quá. Chứ nhiều khi mình nhập vai là mình khổ à. Cho nên nhiều khi á, mình nhiều khi mình đóng cái vai làm vua rồi đó, đi xuống không ai tung hô vạn tế là mình buồn, đúng không? Giống như cái người họ kép đào, họ lên họ đóng vai vua, xuống dưới cũng mày tao bình thường chứ, đâu có phải vua hoài đâu, xuống tuồng là hết vua. Nhưng mà khi họ lên diễn là phải diễn cho nó giống à, họ diễn không giống là không ăn tiền được đâu, đúng không ạ? À, diễn mà vai phu nhân, diễn cái vai á mà vượng chúa vân vân, nhưng mà xuống á là phải là trở thành con người thật của mình. Cho nên quý vị phải sống được cái con người thật của mình, còn tất cả mọi cái đều là cái vai diễn, thì như vậy đó là mình mới không khổ. Mà thế gian này đó, quý vị giảng tuồng cũng nhanh lắm, sắm tuồng cũng dễ mà giảng tuồng cũng nhanh. Cho nên quý vị á, mà hiểu được đúng cái đạo lý rồi đó, thì mình không bị chấp trước, không bị gì hết, không bị khổ đau. Mình ông thầy, mình bà cô, mình là cha là mẹ gì đó mà mình không có dính được cái danh cái sắc thì tự nhiên là mình không khổ. Ai kêu mình cũng khổ, ai tôn trọng mình á cũng vậy, không tôn trọng mình cũng vậy, ai nói mình tốt cũng vậy, ai nói mình xấu mình cũng không sao, bởi vì mình không kẹt ở trên danh sắc. Mà mình thường thường ở thế gian này mình hay kẹt trên danh sắc lắm. Mình có tuổi vậy chứ cái người nhỏ tuổi tự nhiên đứng trước mình cái mình thấy là nổi quạo rồi. Mình xuất gia trước, người mới xuất gia và đứng trước mình thấy hổng ưng rồi. Cho nên đó là mình bị kẹt ở trên danh tướng, mà mình không thấy được cái chỗ mà đạo nó khác hơn. Chỉ là vai diễn mà thôi. Quý vị dù cho quý vị là thượng tọa hay hòa thượng đi nữa, cũng là cái vai diễn, cái vị trí thôi à, chứ nó không có cái gì hết mà là quan trọng hết. Cho lần vừa rồi đi Las Vegas có mấy vị hòa thượng ở bên Việt Nam qua, họ cũng ghé đó. Cái mấy vị cứ kêu hòa thượng, mình thấy hòa thượng nó xa, nó con thích kêu thầy à, con thích kêu hòa thượng chịu không? Nói ờ à, vậy đi cho khỏe đi con, kêu hòa thượng tự nhiên thầy thấy thầy gần chết rồi. Nên là cái chỉ là cái danh vọng thôi, cái danh vị của thế gian mà mình á dính vào đó là mình thấy là mình khổ. Nên đó là chỉ là hiện thân, cái từ hiện thân. Sống ở thế gian này quý vị phải biết hiện thân, tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà sắp đặt. Còn cái con người của mình mới là cái rốt sao. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát có sức oai thần như thế, cho nên vì vậy chúng ta phải cúng dường. Cúng dường ở đây là Ngài nói như vậy, mình tưởng là có một vị Bồ Tát họ có cái năng lực như vậy, mình phải cúng dường cái vị Bồ Tát đó. Là quý vị không có hiểu được cái nghĩa cúng dường. Cái chữ cúng là cung kính, còn cái chữ dường ở đây đó là nó ngày xưa dùng chữ dường, thật ra là cái chữ tường, là cái kiết tường đó quý vị, tức là cái rất là an lành, tức là mình cung kính vị Bồ Tát trong cái sự an lành từ nơi trái tim của mình. Thì như vậy đó là mình luôn luôn là mình cung kính vị Bồ Tát trong cái sự an lành, bởi vì cái sự an lành đó nó biểu lộ ra cái đức từ bi hỷ xả của mình, cho nên mình phải cung kính. Mình cung kính như vậy thì tự nhiên là mình mới có thể hiện được tất cả thân hình giống như vị Bồ Tát này. Mình nói ngược lại như vậy mới hiểu được cái ý kinh, mới hiểu được cái chỗ này. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vô úy thí. Tức là nếu mà quý vị mà ở nơi cái chỗ sợ sệt hay ở cái chỗ mà tai nạn thì vị Bồ Tát này thường là giúp cho mình là không còn sợ hãi và hết tai nạn. Quý vị bị cái tai nạn nào trong cái cuộc đời này xảy ra, quý vị phát được từ tâm, quý vị mở được cái lòng quan hỷ, quý vị phát được cái tâm hỷ xả, là tự nhiên quý vị sẽ không còn bị cái nạn khổ. Bây giờ quý vị thấy cái nạn khổ thế gian này đó là nạn khổ gì đến cho quý vị? Một á là quý vị bị ly dị, vợ chồng bị tan nát, tiền của bị hao mất, con cái hoặc thân hoặc xa, hay là danh vọng nó bị mất, đúng không ạ? Đây gọi là cái tai nạn đến với mình, đúng không? Hay là quý vị có người thân mất, vân vân. Thì bây giờ quý vị phát được cái lòng từ bi hỷ xả, quý vị có được cái lòng từ bi, quý vị có lòng quan hỷ ngự trị trong lòng rồi, mấy cái đó có làm cho quý vị khổ không? Bây giờ mình thấy vợ chồng đang ở với nhau, bây giờ tự nhiên không còn nữa, thì như vậy đó là quý vị phát được cái lòng từ bi hỷ xả. Quý vị thấy đường chuyện gì? Nghĩa là nhân duyên đến, nhân duyên đi, tất cả mọi người đều chịu trong cái khổ não, mà chỉ có sự ra khỏi luân hồi sanh tử mới là con đường duy nhất mà thôi. Họ ở với mình cũng khổ, đi ở với người khác cũng khổ hơn, đúng không ạ? Chứ đâu có cái gì mà nó toàn vẹn đâu. Cái nghiệp của chúng sanh mà, tụ lại ly tán là cái chuyện bình thường, không có gì hết, không vướng bận, không gì hết. Mình buông xả được cái đó rồi mình cũng không hận thù. Thường thường quý vị khổ với nhau là quý vị hận thù, đúng không ạ? Bây giờ quý vị buông xả được, quý vị cũng không hận thù. Thì không hận thù thì có gì đâu mà khổ. Thì không khổ là quý vị thoát được những cái tai nạn, quý vị sợ sệt, quý vị đau đớn. Ví dụ như quý vị thường đó là mình hay sợ hãi cái bối cảnh mình sắp xảy đến với mình. Cho nên ngày xưa mà tại mảng trước khi mà đi giảng á, lên giảng á là nó rung dữ lắm. Tức là trước đó nửa tiếng là ở dưới đó là mình đã là rung rồi. Nhiều khi mình đã rung trước ngày nữa, như nó rung trừ hao hay sao vậy đó. Cho nên mà nó cứ rung mà không biết tại sao mà nó cứ rung. Sau này đó mình mới hiểu đường chuyện. Sau này mình đi giảng nhiều cái, tự nhiên mình tưởng là do mình giảng quen rồi mình không rung. Nhưng mà thật ra nó có một cái điều như vậy nè. Tự nhiên mình khởi được từ tâm, tự nhiên mình không rung à. Tự nhiên mình thấy mình thương tất cả chúng sanh, mình muốn mang cái pháp lành đến cho tất cả mọi người. Tự nhiên cái mình lên pháp tòa, cái mình cảm giác như là có Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Mình cứ tưởng là như vậy đó. Nhưng mà bởi vì mình mang cái tâm là mình mang cái bố thí pháp đến cho chúng sanh, và mình mang cái tâm mình muốn cho người ta được giác ngộ, người ta giải thoát, người ta hết phiền não. Tự nhiên cái mình cảm giác như là lòng mình với lòng Bồ Tát nó gần với nhau. Tự nhiên cảm giác Phật Bồ Tát cũng đâu đây à. Mình tưởng là như vậy đó. Cho nên có nhiều người nói đó, lên pháp tòa thấy thầy nói chuyện khác, xuống thấy thầy nói chuyện khác. Mà không phải khác, tự vì mình mang cái tâm niệm nó khác. Tự nhiên mình thấy nó bình thường, cảm giác rất là an lành, cảm giác rất là vui. Cho nên á là phát khởi được từ bi hỷ xả, mình không còn chịu những cái nạn khổ của thế gian, và mình không còn những cái sợ hãi. Cho nên cõi ta bà này gọi ngài là vô úy thí, tức là bố thí cái sự không còn sợ hãi nữa. Là vị Bồ Tát này là bố thí cho mình, mà không phải Bồ Tát bên ngoài bố thí cho mình, mà từ bi hỷ xả bố thí cho chúng ta, giúp chúng ta không còn đau khổ và sợ hãi nữa. Cho nên á là cái hạnh Quang Thế Âm Bồ Tát có cái năng lực phổ độ cho tất cả chúng sanh, hiện tất cả thân hình, mà với điều kiện là chúng ta phải có cái tâm từ bi hỷ xả trong lòng, để phát khởi được cái diệu dụng là thể hiện tất cả những cái vai diễn trong cuộc đời này. Sống bất cứ ở cái chỗ nào chỉ là cái tạm bợ mà thôi, nó không phải là chính mình. Chính mình là cái từ bi hỷ xả, chính mình là cái tâm an lành thực sự, đó mới là cái chính mình. Còn tất cả bên ngoài chỉ là cái giả tướng, chỉ là cái duyên hợp, chỉ là cái phương tiện, chỉ là cái tạm bợ, cho nên nó không phải là cái rốt sao. Thì như vậy là chúng ta luôn luôn là có một vị Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, luôn luôn là Quan Âm Bồ Tát là thường phổ độ chúng sanh. Cho nên quý vị hay niệm cái câu là nguyện mười phương chư Phật thường ủng hộ, mười phương chư vị Bồ Tát thường cứu giúp, vân vân. Là cái thường, tức là một cái sự hiện hữu. Mà Bồ Tát nếu mà hiện hữu thì tất cả chúng sanh làm sao hiện hữu hết được. Mà hiện hữu ở đây tức là Phật Bồ Tát ngự trị trong lòng của chúng ta. Muốn Phật Bồ Tát ngự trị trong lòng của chúng ta thì chúng ta phải phát khởi được tâm Phật, phát khởi được cái tâm từ bi hỷ xả, thì như vậy quý vị mới hết khổ đau. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn